Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, bắt đầu từ bài hôm nay trở đi đó, chúng ta sẽ có dịp đào sâu vào các hoạt dụng tâm lý hay là thái độ tâm lý mà thuật ngữ chuyên môn đó, thường gọi là tâm sở. Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam thường dịch đó là sở hữu. Buổi hôm trước chúng ta đã phân tích nhóm đầu tiên của các thái độ tâm lý là tâm lý phổ quát, tức là tâm sở biến hành. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nhóm thứ hai có tên là nhóm tâm lý chuyên biệt, thường gọi chung là biệt cảnh tâm sở. Bài kệ nguyên văn lần trước chúng ta đã điểm qua, nay xin nhắc lại để dễ nhớ, vì bốn câu kệ này nó lại bao trùm hai nhóm tâm sở đầu. Sơ biến hành xúc đẳng thứ biệt cảnh vị, thắng giải niệm định tuệ sở duyên sự bất đồng. Tâm biến hành bao gồm năm loại: xúc tác ý thọ tưởng tư. Năm biệt cảnh vốn gồm thâu, dục, niệm, thắng giải, định và tuệ căn. Thì hai câu sau, xin lỗi, câu thứ ba và thứ tư, xin lỗi, câu thứ hai và thứ ba mô tả về danh tự của năm nhóm tâm lý chuyên biệt. Sở dĩ có tên gọi là chuyên biệt là vì nhóm thái độ tâm lý này đó, mỗi loại có phạm vi nội dung hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Vậy tiến trình tạo nghiệp thông qua sự hợp tác với các tâm dương và trong bản thân của chính nó đó là cũng mang tính độc lập. Nói một cách khác là mỗi một loại tâm sở trong nhóm chuyên biệt này đó có chỗ đào sâu vào các hoạt dụng để thể hiện ra các sắc thái của tâm. Và chúng không có làm bao sân các chức năng khác ngoài chức năng chuyên môn của mình. Sự phối nối kết giữa chúng với các tâm sở khác hầu như không có. Cho nên về tính chất, các tâm sở này không quan hệ với nhau, không thân mật nhau, không giúp đỡ nhau, dầu chung trong cùng một hoàn cảnh. Và mạnh tâm sở nào hoạt động theo đặc tính riêng của nó. Mỗi tâm sở có khả năng hợp tác trên cơ sở tương ứng với một số tâm dương khác. Và chúng không xuất hiện ở những tâm quả dục giới vô nhân. Còn các tình huống còn lại đó thì hầu như đều có mặt. Luận tạng Abhidhamma văn hệ Pali phân nhóm loại này gồm có 6 là tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ và dục. Trong danh sách của Duy Thức Tam Thập Tụng thì tầm và tứ cũng như là hỷ không được liệt ra trong nhóm loại này và được bổ sung thêm hai cái khác. Cho nên cuối cùng tổng số của các nhóm loại này là 5, bao gồm dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Trong Abhidhamma văn hệ Pali đó thì tuệ đó là một nhóm độc lập trong tất cả các nhóm tâm sở và có chức năng khá quan trọng, nếu không nói là hàng đầu trong việc giúp cho một hành giả chuyển được tánh phàm thành một bậc thánh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng tâm sở chuyên biệt. Một, tâm sở dục. Thứ nhất, chúng ta cần phân biệt hiện tượng đồng âm dị tự của chữ dục trong Phật học nói chung. Chữ dục nằm trong nhóm loại tâm sở chuyên biệt được gọi là chanda. Nghĩa đen của nó đó là ước muốn hay là mong mỏi, mong cầu về tính năng á, thuộc về trung tính và có cái thiên hướng về cái thiện. Trong đó, trong khi đó chữ tham dục, tham ái hay là tham á, thì thường có nội hàm á, là gắn đến cái tiến trình chấp trước thông qua sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Cho nên về bản chất, ba loại vừa nêu được liệt vào bất thiện. Dục như ý túc ở trong ba mỹ phẩm trợ đạo đó, tức là dục này, chanda, có khả năng thôi thúc như là một nguồn động lực để đẩy chúng ta vào trong một cái quỹ đạo của cái thiện, mà trên nền tảng lăn tới phía trước đó đó, trước sau gì người bộ hành trên con đường tâm linh sẽ đạt được mục tiêu đến, đó là an vui và hạnh phúc. Do đó dục được hiểu chung á, là sự khao khát, là khát vọng, là hy vọng, là sự mong mỏi, là nỗi đam mê về cái tích cực, cái thiện, và nói chung là những ham muốn tích cực. Trong đời sống mà không có chanda này thì hầu như không ai có thể trở thành người tốt, không có một chúng sinh nào có thể trở thành thánh, không có hòa bình, không có an vui, không có giải thoát, không có niết bàn. Cho nên chanda là điểm xuất phát, giống như sự xuất hiện của mặt trời cho một ngày mới. Do đó trong tiến trình tu tập ấy, hầu như tất cả chúng ta đều có những ước muốn làm, những nguyện vọng tốt, thậm chí tham vọng tích cực vẫn được xem là một phương diện của chanda cần được khích lệ, phát huy và trưởng dưỡng nó có nghệ thuật và phương pháp. Do đó khi nói đạo Phật hướng dẫn con người những kỹ năng chuyển hóa dục vọng, thì dục đó không phải là chanda. Dục đó tức là tham dục, hay là tham lam, lobha. Đối tượng cần được chuyển hóa là một trong ba gốc rễ của phiền não, vốn có thể đắm chìm con người trong khổ đau và sinh tử luân hồi. Đây dư hết chữ C ha. Chữ tham dục mà nội dung của nó mô tả về cái tính năng hưởng thụ khoái lạc, tức là tính dục nói chung á, trong Pali gọi là kama. Thì thường nó có gốc rễ và liên hệ ít nhiều đến tâm tham, hay là nguồn gốc của tham, lobha, mula. Ham muốn tình dục nặng nhất thuộc về là kama. Ham muốn dẫn đến sự đắm nhiễm về các khoái lạc giác quan trên nền tảng của năm trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cái đó cũng thuộc về là lobha. Và nếu không khéo làm chủ được cái lòng tham lobha đó, thì khuynh hướng hướng đến kama, tức là khoái lạc và tính dục đó, sẽ trở thành như là một cái tiệm tiến tiêu cực mà các hành giả cần phải nắm vững để vượt qua. Để rõ hơn về tính năng đạo đức của nhóm dục, tức là ước muốn tích cực, thì trong văn học Phật giáo chia làm hai loại chính. Thứ nhất là tác dục, tức là những ham muốn được thực hiện các hành vi tích cực, những ham muốn về làm việc trên nền tảng của sự phụng sự, thì đó là những cái nguyện vọng, lý tưởng, rồi lý trí, rồi nỗi đam mê hay là nghiện công việc, đều được xem là tác dục hết. Và tác dục trong tình huống này là một cái nhu cầu rất là cần thiết, và nếu không có nó thì không có sự tiến bộ và các thành tựu cần thiết trong cuộc đời. Như vậy phát nguyện độ sinh là một sự tác dục, rồi phát nguyện dấn thân làm các Phật sự, phát nguyện học Phật học thật giỏi sau này để hoằng pháp, phát nguyện xây dựng các ngôi tam bảo uy nga trang nghiêm, để đồng một lúc cùng một thời điểm nhiều người có thể được an lạc dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm, vân vân, đều được gọi chung là những ước muốn hành động tích cực. Ta có thể xem tác dục này như là thái độ hăng say lao động, hay là nỗi niềm đam mê về các Phật sự. Có rất nhiều người có được cái tinh thần như thế này, tức là làm hoài, làm mãi, hết giờ chứ không hết việc. Còn người nào mà làm đông đo tính đếm với thời gian, giờ chưa hết là muốn đi về rồi, thì người đó không có được cái tác dục, tức là không có động cơ tốt. Chuông chưa reo mà muốn đang ngưng học à, thì nó thuộc về cái dạng là trái lại với tác dục tích cực. Đối với tác dục, nếu phân chia ở mức độ chi tiết hơn, có hai nhóm loại. Nhóm loại thứ nhất á, là tính chất nó hoàn toàn ác, khi mà cái động cơ dấn thân trên nền tảng của sự ích kỷ, không có được tinh thần vô ngã vị tha. Và thông thường á, những cái nỗi đam mê làm việc dưới góc độ đó thì không được liệt vô là tác dục thiệt. Nó được liệt vô là một phần của lobha, tức là tham vọng tiêu cực. Cho nên phần chính của phần tác dục đó, bao giờ vẫn là những ước muốn tích cực. Tính chất thiện của nó chiếm gần như là 80-90%. Cho nên đặc tính của nỗi đam mê làm việc bao giờ cũng hướng đến cái nỗ lực với sự cam kết rằng là mong cho thành quả đó được tụ thành trong khoảng một thời gian nhất định, để chúng ta có thể nhìn thấy được và thưởng thức được niềm vui về sự thành công đó. Ví dụ như Hòa Thượng Thích Thiện Hoa hoạch định ra ba giai đoạn trong đời tu của ngài. Giai đoạn một, xuất gia và tu học. Giai đoạn hai, làm các Phật sự, đóng góp cho giáo hội, lệ lạc cho nhân sinh. Giai đoạn ba đó, trở về với sự chuyên tu, thường ở tuổi 70 trở lên. Như Hòa Thượng thì gần hoàn tất được giai đoạn hai đó, thì vì bệnh ngài đã qua đời ở tuổi 55. Đó là một cái tác dục khá tích cực, để ta hoạch định giai đoạn nào ta làm cái gì và cái tiến độ của các việc làm đó ra làm sao. Mình phải nắm rõ được, như là nắm các cái chi tiết ở trong lòng bàn tay của mình, thì tất cả chúng ta cũng nên học theo cái mô hình đó. Thời gian dành cho học Phật học là bao nhiêu năm, sau khi học xong dấn thân làm Phật sự là bao nhiêu năm, là dĩ nhiên cái phần chuyên tu cũng phải có. Nếu ta lẫn lộn giữa ba thứ này với nhau đó, thì không thể làm thành công các việc lớn được. Có một lần vào năm 92 và 93 thì chúng tôi có dẫn quý thầy xuất gia ở tại hải ngoại đến gặp Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang để thăm viếng và mong được những lời giáo huấn của ngài. Thì các vị ấy trình bày là mình đang học ở Đài Loan, có người thì đang học ở tại Nam Ấn Độ, nhưng mà hiện nay đang tiến hành các Phật sự ở nơi mà họ có quốc tịch và cũng đang muốn có những cái cơ sở tại Việt Nam, thì xin Hòa thượng những lời chỉ dạy. Thì Hòa thượng nói thế này: các chú nên nhớ đó, trong giai đoạn học thì đừng có làm, vì đang học mà làm thì học không đến nơi, mà làm cũng không tới chốn. Sự phân tâm trong giữa học và làm đó làm cho chúng ta chỉ đạt được kết quả của hai thứ đó, mọi thứ tối đa là 50%. Trong tình huống một người đa năng, tức là có những năng lực đặc biệt hơn là những người còn lại đó, thì việc tiến hành Phật sự đang khi mình học đó, nó cũng không phải là một cái kết quả có thể khích lệ được. Cho nên mà từ đó giờ các chú cứ ráng lo học cho đến nơi đi, tại vì thời gian học đó 5-10 năm nữa bảo hòa rồi, còn làm Phật sự là suốt cả cuộc đời. Và đó là cái lời chỉ dạy của Hòa thượng. Theo đó chúng ta có thể thấy như là một cái phương châm và tấm bản đồ giúp chúng ta có thể phân chia các cái giai đoạn với những cái nguyện vọng chánh đáng để chúng ta thực hiện và làm sao nắm vững được cái phần phân chia đó. Đến giai đoạn là Phật sự thì lúc đầu chúng tôi không có cảm nhận cái lời của Hòa thượng nói là ấn tượng lắm, nhưng mà khi bắt đầu mình trở về Việt Nam vào năm 2002 cho đến bây giờ đó là gần như không có thời giờ để đọc sách nữa, cũng không có thời giờ để nghiên cứu như khi mình còn là sinh viên nữa. Và do vậy bây giờ muốn học thêm cũng không học được, mặc dù năng lực học vẫn còn. Đó là điều mà chúng ta thấy nó như một quy luật thôi. Các giáo sư thì hầu như là viết sách ít dần dần trong khi còn là nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ mới ra trường đó, thì họ có thể viết nhiều, viết có nghiên cứu, trích dẫn, tham khảo. Và khi làm giáo sư người ta mời hết chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, cuối cùng phải đáp ứng thời gian không còn nữa. Và là một người tu thì ngoài cái việc học về Phật sự, nó còn có phần phát triển tâm bhavana để cho ta thanh lọc các phiền não. Mà nếu như mà mình không có căn phân rõ ràng trong những cái thời khóa đó, họ nghĩ rằng là đến tuổi 50-60 thì bắt đầu đi vào chỗ ấy vẫn chưa muộn đó, thì coi chừng chúng ta bị lạc. Cho nên cũng phải từng cái giai đoạn lớn ta cũng phải phân chia, từng những giai đoạn nhỏ ta cũng phân chia, từng năm, từng tháng, từng ngày cũng phải phân chia như thế, thì cái kết quả trên nền tảng của tác dục thiện á mới có thể được đảm bảo. Còn bằng không đó, nó chỉ là những cái mơ ước không tưởng thôi, kết quả là không được cái gì. B, pháp dục là những ước muốn về chân lý, về chánh pháp, về sơ thực tập, về nội dung chuyển hóa, bao gồm những cái chân chánh vân vân và pháp lành nói chung. Hầu như một người nào đó mà không có được cái nỗi đam mê về Phật pháp á, thì không thể nào ở trong chùa lâu được. Cha mẹ có ủng hộ các phương tiện rồi điều kiện để cho việc tu được thuận lợi đi nữa, sau thời gian 5-7 năm rồi cũng ra đời. Cho nên pháp dục, tức là nỗi đam mê Phật pháp, say mê với các Phật sự đó, là yếu tố quyết định bản chất một người tu về phương diện tiệm tiến. Còn hành trì chuyển hóa đó, đó là cái kết quả sâu sắc khi mà chúng ta thực hiện cái phần pháp dục ở mức độ khá sâu. Do đó bên cạnh tác dục, đó là những ước muốn lý tưởng chân chính, thì ta cần phải nâng cao thêm, hỗ trợ thêm bằng những cái đam mê và Phật pháp. Thì điều đó nó được thể hiện qua việc tham dự đầy đủ các cái khóa lễ, theo pháp môn mà mình dấn thân vào, rồi nổi niềm hoan hỷ khi được phân công cho các Phật sự làm với tấm lòng và cam kết. Cái phương diện này đó thì từ khi làm trụ trì từ năm 92 đến bây giờ, chúng tôi gặp rất nhiều vị tôn đức á, thì ai cũng có cái than phiền chung là chùa thì đông chúng nhưng mà người làm Phật sự thì ít. Ở đâu nó cũng có tình trạng đó. Lý do là sao? Thiếu cái pháp dục này. Có rất nhiều người thí dụ lên trên thành phố học đi, thì cái tâm trạng của mình đơn giản là thế này: ta đang ăn nhờ ở đậu, sau một thời gian học xong các chương trình rồi mình cũng về lại chú xứ của mình để làm Phật sự thôi, cho nên cũng không cần phải gắn bó gì quá sâu sắc với cái chùa mà mình đang ở. Thứ hai, nó cũng có một số trường hú là bị trở ngại, chẳng hạn như là thầy trụ trì hay là cái người mà quản lý chúng ở chỗ đó đó không có tinh thần thoáng mở, tức là giao công việc cho đệ tử ruột của mình thôi, còn chúng tạm trú đó dầu có trình độ, khả năng, tấm lòng cũng không được căn phật, thì đó dẫn đến cái thiện chí nó bị bào mòn dần dần, đến một giai đoạn nào đó trở nên là bảo hòa không muốn làm gì hết đó. Thì cả hai tình huống này đều đi ngược lại với tinh thần pháp dục hết. Cho nên theo chúng tôi, muốn tu bền và vượt qua được các cái nghịch cảnh ở trong đời tu đó, thì cái pháp dục này đó là chính là thực phẩm thay thế cho chúng ta. Đây là cái nền tảng mà tổ Quy Sơn của Trung Hoa dạy: một ngày không làm, một ngày không ăn. Nghĩa đen á, vì một ngày nào không có lao động thì không xứng đáng để nhận tặng phẩm cúng dường. Còn nghĩa triết lý đó, một ngày nào mà thiếu các Phật sự, thiếu sự tu tập chuyển hóa đó, thì ngày đó tiếp nhận phẩm vật cúng dường đó là một sự vay nợ đó, nó không xứng đáng với cái công đức mà chúng ta đã bỏ ra. Cho nên phải làm sao có được những cái pháp dục mãnh liệt để chúng ta theo đuổi cái đề tu trọn vẹn. Bây giờ mình thử chia ra làm hai nhóm, tức là nhóm chư ni và nhóm chư tăng. Thì phần lớn các hoạt động Phật sự theo dạng mà xã hội thì chư tăng đông đúc khá nhiều. Còn chư ni thế thì giới hạn trong phạm vi là tu thôi. Cái pháp dục đơn giản là nằm ở chỗ là pháp thiện, là chánh pháp để tu thôi, chứ chưa có cái phần mà dấn thân về phương diện độ sinh. Việt Nam chúng ta là một cái môi trường khá thuận lợi, nơi mà truyền thống tỳ kheo ni đó chưa từng bị gián đoạn suốt 2000 năm lịch sử, và là truyền thống tỳ kheo ni có thể nói là mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu, với số lượng tỳ kheo ni đó là không dưới 20.000. Đó là con số khá lớn. Đài Loan, Trung Quốc không được thế. Rồi những cái phân biệt đối xử hầu như là không đáng kể ở tại Việt Nam. Tình trạng mà chư tăng không ủng hộ cho các Phật sự của chư ni hầu như không có nhiều. Vì đó cái cửa Phật sự được rộng mở, vấn đề còn lại là ta tổ chức thế nào để vượt qua những cái khó khăn ở trong tự viện của mình, nơi mà các sư bà hoặc là các vị trụ trì đã chưa hoan hỷ hoặc là chưa có niềm tin rằng học trò ni của mình có thể làm các Phật sự thành công vững chãi. Làm sao vượt qua được cái cửa ngõ đó thì chúng ta mới thật sự là dấn thân vào trong cuộc đời. Chứ bằng không á, cái pháp dục ở đây chỉ đơn thuần ở mức độ vừa vượt lên trên được cái tác dục thôi, tức là cứ ước muốn làm, mà trên thực tế thì không có việc làm lành cụ thể nào, hay là ở một cái tầm mức quy mô hay là quỹ mô cần phải có. Tâm lý hai, thắng giải Adimokkha. Thắng giải là một tổ hợp từ kết nối bởi chữ Adi và Mukha. Nghĩa đen của tổ hợp từ này đó là thái độ quyết định chắc chắn về một cái gì đó, về một hành động tích cực là đó. Cho nên khi được xem là một thái độ tâm lý chuyên biệt, thì thắng giải có thể được hiểu nó là gì? Sự căn phân rõ ràng. Giải đây là hiểu, thắng là đặc biệt. Cái hiểu về tính giá trị, bản chất, nội dung, hiệu quả, rồi tính ứng dụng của một cái gì đó tích cực. không còn cái gì lờ mờ hay là lơ tơ mơ. Ta hiểu rất là sâu, cho nên nó dẫn đến thái độ là thúc giục sự lựa chọn tích cực để chúng ta dấn thân ở trong các việc làm và các Phật sự nói chung. Thắng giải có thể được dịch nghĩa tương đương một cách nôm na với các cái khái niệm trong tiếng Việt như là tính dứt khoát, sự phán quyết, tính kiên định, kiên quyết, hay là lập trường vững chãi, rồi thái độ không do dự, không lưỡng lự, không chần chừ. Thì ai có được cái tính thắng giải chừng nào đó thì công việc đó nhanh, gọn, lẹ, hiệu quả. Tại bởi vì ta nhìn thấy rất rõ, mà rất rõ rồi thì quyết định rất là nhanh, mà không rơi vào những tình trạng bị sai lầm hay là hậu quả xấu. Như vậy, tính kiên quyết đây nó khác với sự vội vàng hay là hấp tấp, bập chộp, rồi nông nổi. Cái đó là cái hiểu nhanh nhưng mà hiểu không tới nơi tới chốn. Trong khi đó thắng giải đó là cái tiến trình sự hiểu thẩm thấu chuyên sâu, nó thấy rõ mọi thứ rồi, cho nên không còn một cái ngờ vực nào hết, cho nên quyết định dứt khoát nhanh chóng để tiến hành các việc làm. Ví dụ như ba tuần vừa qua, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Quảng Bình, mấy ngày vừa qua thì có thêm Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận bị lũ lụt ngập nặng. Thì những người làm từ thiện có gốc là Việt Nam ở hải ngoại đó thì có thể chia làm hai nhóm: nhóm có thắng giải và nhóm thiếu thắng giải. Những người thiếu thắng giải đó thì nghĩ thế này: tiền tôi tham gia đóng góp rót về Việt Nam không biết có đến tận tay các nạn nhân thiên tai hay không, hay là sẽ bị chia năm xẻ bảy, cắt xén rút ruột. Cái nỗi hoài nghi đó có những cái cơ sở, vì đây đó người ta vẫn được biết thông qua báo chí đưa tin, và năm nào Việt Nam cũng có cái hiện tượng là rút ruột như vậy hết. Cho nên từ đó họ có một cái nỗi dè dặt rất là đáng kể về việc giúp đỡ. Nếu không có được những người thân ở tại Việt Nam để trực tiếp làm những công việc này đó thì hầu như đóng góp chỉ là một sự qua loa thôi. Vì đó hoài nghi là kẻ thù rất nguy hiểm của thắng giải, hoặc là những cái kinh nghiệm tiêu cực ở trong quá khứ sẽ trở thành là nỗi ám ảnh và trở ngại rất nhiều cho cái quyết định thực tại hiện tiền trong thắng giải để làm các việc làm. Nhưng mà đó, cái nhóm còn lại đó, người ta biết rất rõ nhà giàu có nơi, miếng sau có mắt, không thể vua được có đáp, ai xấu có người, cho nên việc làm lành cứ phải làm. Và thậm chí có một số người ta là nghĩ tích cực hơn nữa: giả sử mình làm là 1.000 hộ, mỗi hộ là 500.000, mà bị tổn thất đi khoảng 10% trong vấn đề vận chuyển rồi quà biếu cắt xén đi nữa, thì ít nhất 900 phần quà còn lại cũng đến tay được 900 gia đình nạn nhân, vẫn tốt hơn nhiều, hơn là ta cứ ngồi rồi phê bình, chỉ trích, rồi sợ hãi, là ô rú cuộc không làm được gì hết á. Huống hồ thắng giải tốt á sẽ giúp cho chúng ta biết tổ chức. Chẳng hạn như thay vì mình cho xe đi từ Sài Gòn ra tới Hà Tĩnh hay là Nghệ An thì tiền xe không phải tốn từ 20 cho đến 25 triệu rồi. Thì lấy 20 đến 25 triệu đó ta đi làm từ thiện cho những người đó thì lại là biết bao nhiêu. Như vậy giải quyết bằng cách nào? Ta đi bằng máy bay đến Vinh, thuê một chiếc xe, bỏ tiền túi ra, không ảnh hưởng gì đến cái tiền mà ta phát tâm cúng dường. Như vậy là số lượng nạn nhân được tiếp nhận những gói tài trợ cấp tốc có thể được đảm bảo ở mức độ khá cao. Đó là một thắng giải. Thắng giải thường có nền tảng từ tính giải, một phẩm quan trọng của Kinh Pháp Hoa. Tính giải là hiểu sâu sắc trên nền tảng của niềm tin về nhân quả và chánh pháp. Do đó ai tin vào Phật pháp á, thì tự động có cái thắng giải tốt à. Tại vì kiến thức Phật pháp không có sai, không trái với khoa học, hợp với mọi thời đại, và nó luôn luôn được xem là thích ứng, gắn liền, có giá trị và siêu việt thời gian. Cho nên đi từ con đường tính giải để có được một cái thắng giải về kiến thức thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội, đạo đức, gia đình, cá nhân, rồi các vấn đề chính trị, văn hóa, giáo dục, vân vân, thì đều có thể giúp cho chúng ta có được những quyết đoán rất là chuẩn xác và có kết quả tốt. Thái độ tính giải, thắng giải đó có thể được sánh ví như là một vị thẩm phán phán quyết một cái vụ kiện nào đó với cái kết quả tất yếu. Và dĩ nhiên để đến cái kết luận phán quyết như thế đó, thì thẩm phán là dựa vào tất cả các bằng chứng, rồi lắng nghe luật sư biện hộ, rồi những cái kết quả điều tra, vân vân. Và dĩ nhiên phần lớn các sự phán quyết này là chuẩn xác, tức là không tạo ra việc xử oan hay là tạo ra tình thế bị hàm oan ở nạn nhân. Dĩ nhiên dù tòa án nào, luật pháp nào có nghiêm minh, công bằng xã hội đến đâu thì thỉnh thoảng vẫn có những tình huống bị trục trặc như thường. Chẳng hạn như cách đây 3 tuần, bà Trâm Linh là vợ của một sư Tinh Lành, kỷ niệm 30 năm ngày bà mất đứa con do chó dingo cắn trong lúc hai vợ chồng đi du lịch ở cái miền trung của nước Úc, Aja Rock. Thì khi họ tri hô lên á, thì con chó nó đã chạy mất tiêu rồi, đứa con mất tích. Rồi những người đang nói chuyện với họ sợ rằng là tối hôm nay không có an toàn tính mạng, cho nên họ lấy xe họ đi mất tiêu. Kết quả là nhiều người ta nghĩ rằng là hai vợ chồng này giết, rồi muốn bịt tai thiên hạ thì phải nói là chó dingo tấn công vậy thôi. Cho nên vừa mất con rồi phải bị cái án tù đó, sau khi kiểm chứng với rất nhiều các chuyên gia từ bên Anh rồi tại Úc, kéo dài đến 3-4 năm trời xử án, tốn biết bao nhiêu là truyền hình trực tiếp và giấy mật của báo đài. Kết quả là bà bị kết án tù chung thân. Nỗi hôm qua nó lớn thiệt là lớn. Cuối cùng sau này khi cảnh sát phát hiện một du khách leo núi té xuống chết, thì con chó dingo nó tấn công, nó ăn cái phần cổ, phần đầu, nó giống y hệt là cái tình huống của 20 năm trước, của khoảng 5 năm 6 năm trước, xin lỗi. Rồi phát hiện bên cạnh cái chỗ ông đàn ông đã chết đó, thì có cái chiếc áo mà theo bà mẹ mô tả là lúc trước khi mất đó, cô bé 9 tuần tuổi này mặc cái chiếc áo này. Thì tòa tối cao của Úc đó, là lập tức thả bà ra xin lỗi, và hai vợ chồng tiếp tục thư kiện. Thì chính quyền Úc đã bồi hoàn là 700.000 đô la. Sau 30 năm đấu tranh, điều mà họ muốn là làm sao tháo được cái nỗi hàm oan rằng là trong nguyên nhân cái chết, thay vì để là bị mất tích, thì họ đề nghị ghi cái câu là bị chó dingo tha đi. Và cha của đứa bé đó vẫn tiếp tục đấu tranh. Ông cho rằng là nếu mà ghi cái câu đó cách đây 30 năm á, thì trong vòng 30 năm qua đã không có thêm 6 người bị chết vì sự tấn công của chó dingo. Cho nên họ thưa tất cả các thẩm phán tối cao của Úc trong giai đoạn mà xử lý này. Ông nói là cho đến lúc nào ông còn hơi thở thì ông vẫn còn tiếp tục đấu tranh, mặc dù hiện nay ông đã đổi quốc tịch thành Mỹ rồi. Vì vậy đó, chúng ta thấy là cái sự mà phán quyết của một quan tòa đó, nó luôn rất là chắc chắn. Mà khi đã phán quyết rồi, hiếm khi có ông thẩm phán nào rút lại lắm. Cái bản án đó nó có hiệu lực, ngoài trừ sau khi phát hiện ra thêm những dữ liệu mới thì phải khởi sự vụ án đó ngay từ đầu thì mới có giá trị pháp lý. Còn mà không á, thì cái tính giá trị trong sự phán quyết đó vẫn còn hữu nguyên. Cho nên là chúng ta thấy tình trạng thắng giải ở trong cái câu chuyện hàm oan vừa nêu đó, hai vợ chồng này họ nghĩ rằng là họ không có tội, cho nên ra tòa họ vẫn nói thế, và trong mọi báo cáo họ vẫn nói thế, làm bằng mọi cách họ vẫn nói thế, cho đến bây giờ họ vẫn tiếp tục nói thế. Tại vì họ thấy rất rõ họ là nạn nhân. Và bên phía tòa đó, vì nhờ các chuyên gia từ bên Anh qua, dựa vào áo, máu, những cái dấu vết cắn, những cái còn rớt lại đó, thì họ cho rằng đó là bà mẹ này đã cắt cổ đứa con mình. Thì ta phải phán quyết theo cái cách đó thôi. Như vậy cái đặc tính của thắng giải đó là sự quyết đoán, và nó thỉnh thoảng cũng có những cái sơ suất nhất định. Vậy sơ suất đó có thể dẫn đến là hậu quả sai lầm, dần dần. Đối với cái tiêu cực thì thắng giải trở thành là sự bảo thủ, cố chấp hay là chấp chặt. Chẳng hạn như trường hợp của thẩm phán tối cao của Úc trong vụ xử oan vợ chồng Chamlin. Nhiều người do vì hiểu không tới, nghiên cứu chưa đầy đủ, cho nên hiểu sai một vấn đề, hoàn toàn không có một cái ác ý gì tấn công người khác, tôn giáo khác, nhưng mà vì cái trình độ giới hạn như thế cho nên họ phải giết như vậy thôi. Thì cái thắng giải sai lệch đó đó có thể được điều chỉnh khi mà các dữ liệu kiến thức đầy đủ đó được cung cấp, và nó thoát ra khỏi cái thắng giải sai dựa trên cố thủ và không bao giờ muốn lắng nghe người khác giàu là cái tốt. Như vậy nhìn chung bản chất của thắng giải đó là một cái thái độ nhận thức thoát ra khỏi được cái nanh vuốt và mạng lưới của nghi hoặc. Do đó quyết định ở đây đó phần lớn là không hề có sự nhầm lẫn và không thay đổi chí hướng mỗi khi sự quyết định đã được thực hiện, nếu ta thấy rõ đó là cái tốt có giá trị tích cực. Do đó thắng giải mang tính thuyết phục cao và giúp cho đương sự có được một cái thái độ dứt khoát là không bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên tính quyết tâm theo đuổi lý tưởng, giá trị chân lý, điều thiện, các Phật sự, sự dân thân nói chung đối với một người có thắng giải là rất lớn. Tâm lý chuyên 13, niệm. Trong Pali và Sanskrit gọi chung là Sati, và được dịch nghĩa trong tiếng Việt là chánh niệm, có đời dịch là tỉnh thức. Từ này phát xuất từ ngữ căn sa, nghĩa đen là nhớ đến, nghĩ về. Như khi gắn nó với thuật ngữ chánh niệm trong Phật học đó, thì nghĩ về là một sự cấm kỵ. Nghĩ về nó diễn tả cái ký ức về quá khứ, hay là sử dụng quá nhiều các dữ liệu kinh nghiệm đã qua, và do vậy nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái khả năng nhận thức, nhớ rõ và trên nền tảng chuẩn xác những gì đang diễn ra ở hiện tại, như sự vật trong chính nó hay là như chúng đang là. Do đó ta có thể xem niệm ở đây đó là sự chú tâm không lơ là, có để ý để tứ, vượt qua được tình trạng bị lãng quên, thoát ra khỏi những yếu kém đãng trí hay là mất trí nhớ, vân vân. Do đó nó là một tiến trình tỉnh thức rất là vững chãi trên nền tảng không gian và thời gian hiện tại. Và cái gì mà tôi ký ức quá khứ hay là vọng tưởng về trong tương lai đó thì đều được xem là cắt đứt cái dòng chảy của chánh niệm. Do đó niệm hoàn toàn khác với hồi tưởng hay là ký ức, hay là liên tưởng, rồi mộng tưởng, vọng tưởng, điên đảo tưởng, vân vân, ảo tưởng, quan tưởng. Ta có thể định nghĩa niệm là những ý niệm rõ về bản chất của sự vật, về hiện trạng của những tính chất là có lợi hay là thất lợi, đem lại an vui hay là mang lại phiền não, hoặc là cái chánh niệm thấy rõ được đâu là điều nên bỏ, vượt qua bằng chuyển hóa, và đâu là việc nên lựa chọn với nỗ lực tinh tấn và sự hành trì. Thì chánh niệm trong tình huống này đó là cái nguồn động lực giúp cho chúng ta xác định rõ đâu là cái nên và không nên. Cho nên chánh niệm tự động gắn liền với đạo đức, chánh niệm gắn liền với sự phát triển các điều thiện. Ở mức độ dễ hiểu, niệm là năng lực giúp cho tâm không bị trôi giạt mất bởi sự bám víu vào các đối vật thuộc về quá khứ hay là tương lai. Ở một phương diện khác, niệm giúp cho chúng ta phát triển những gì thuộc về đạo đức, và do đó không bỏ qua tất cả những giá trị tích cực. Nếu phải dùng hình ảnh để so sánh, niệm được xem như là một vệ sĩ giúp cho các pháp ác không có điều kiện sanh khởi. Nếu đã lỡ có mặt rồi thì niệm như vệ sĩ này sẽ làm cho các pháp ác đó bị diệt vong. Trong khi đối với các pháp thiện, vệ sĩ niệm sẽ giúp cho ngày càng được phát triển. Và cái nào đã có mặt rồi thì không bao giờ bị quên, thói thất hay là lui sụp về sau này. Nên đặc điểm của niệm là giúp cho chúng ta ngày càng tiến bộ trên đạo đức và tâm linh. Về phương diện đạo đức chi tiết hơn, niệm có tính năng hỗ trợ cho việc thực hiện tinh thần nhường cơm xẻ áo, giúp đời cứu người, rồi giữ gìn luật pháp, rồi các quy định quy chế, những cái nội quy, những cái yêu cầu cần thiết cho sự phát triển và tạo nền tảng cho sự duy trì công bằng xã hội nói chung. Ở một mức độ rộng hơn nữa đó thì chánh niệm sẽ giúp cho hành giả tu thiền phát triển được thiền chỉ, tức là dừng lặng tất cả các nghiệp ác và sự loạn động của tâm, rồi trên nền tảng đó phát triển thiền quán, tức là giúp cho tâm nhìn thẩm thấu, nhìn rõ vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Ở một phương diện đơn giản hơn thì niệm sẽ giúp cho hành giả có được tâm bình thản, không chạy theo các phần sân hận tham ái trước những hoàn cảnh thuận hay là nghịch. Như vậy chức năng của thiện sẽ giúp cho con người trở nên là vô trước, không nhiễm đắm và vượt thoát khỏi mọi sự chi phối tiêu cực của tham sân si. Do đó để thực tập thiền thì chánh niệm là một yêu cầu không thể thiếu. Việc thực tập trải nghiệm chánh niệm được Đức Phật nêu ra trong kinh điển Pali và Đại thừa nói chung là bốn phương pháp, được gọi là bốn phương pháp quán niệm. Đó là tỉnh thức về thân, tỉnh thức về cảm thọ, tỉnh thức về tâm và tỉnh thức về các ý niệm trong tâm, tức là pháp hoặc là bản thân của chánh pháp. Đối với tỉnh thức về thân đó thì hành giả phải thấy rõ được các cái vận động đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói nín động tịnh, tính tổ hợp hình thành lên nó, các cái bất tịnh diễn ra hàng tích tắc của thời gian, và làm sao thấy rõ được những cái tham dục gắn liền với nó như một bản năng, và những cái kỹ năng để làm chủ nó, để giúp cho chúng ta vượt qua được và biến nó trở thành một đầy tớ trung thành cho đạo đức và hành trì. Trong khi tỉnh thức về dòng cảm xúc thì chúng ta phải thấy rõ được cảm xúc hạnh phúc sung sướng có khả năng dẫn đến tham ái, cảm xúc sân hận giận dữ thương tổn có khả năng dẫn đến lợi trừ, cảm xúc âu lo phiền muộn băn khoăn thì có thể làm cho con người bị chao đảo, cảm xúc niềm vui với các giác quan có thể làm cho con người gần như là đánh mất chính mình, và cảm xúc xả, tức là cái đặc tính gọi là không rõ ràng trước cảnh giặc, thì có thể làm cho con người bị chững lại trong một phương diện nhất định nào đó. Thì tất cả năm loại cảm xúc vừa nêu, bằng sự chiếu sáng của niềm tỉnh thức, hành giả sẽ làm chủ được bản thân mình. Trong khi đối với tâm thì hành giả phải thấy quán tưởng các cặp phạm trù gắn kết với nó, thông qua phong tục tập quán và thói quen. Tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm bỏ sẻn, tâm bố thí. Thì hầu như là những cái phạm trù mô tả về đặc tính tốt và xấu của tâm đó, nó đều gắn kết với thái độ nhận thức của chúng ta. Vấn đề ở người tu là làm sao giữ lại những cái tâm tốt, loại trừ những tâm xấu, và sau khi các tâm tiêu cực đã được chuyển hóa hết rồi thì cái cả tâm tốt như thế cũng không nên bị vướng dính, cần phải vượt lên trên. Và cuối cùng là chánh niệm để làm chủ bằng sự tỉnh thức về pháp. Thì pháp thì cũng có hai phương diện. Phương diện một đó là các ý niệm về thế giới hiện tượng được thâu nhận qua các giác quan, trở thành những ý niệm hay là ảnh tượng trong tâm. Làm chủ được chúng là cả một thách đố rất lớn. Ba phương diện chánh niệm về thân, về cảm thọ, về tâm tương đối là dễ, nhưng mà về ý niệm ở trong tâm á là rất khó, nó rất vi tế. Từ lúc nó như là những tên biệt kích ẩn náu vài chục năm, tưởng chừng như là đã chết rồi, đã mất rồi, chỉ cần một xúc tác nhỏ thì những cái tàn dư đó lại trỗi dậy, khống chế, ảnh hưởng, thương tổn chúng ta rất là nhiều. Còn chánh niệm về ý niệm chánh pháp ở trong tâm đó thì nó trở thành là pháp dục, và do vậy nó lại có cái khả năng thúc đẩy chúng ta trên con đường hành trì tốt hơn. Nói tóm lại, chánh niệm được xem là người gác cổng của thiền định và trí tuệ, và là cái lực đẩy để giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ và giải thoát. Tâm sở 4 là định, trong nguyên ngữ là ekegata, nghĩa gốc của nó là nhất tâm. Nhất tâm thì chuẩn hơn là chữ định, mặc dầu trọng tâm của định là nhất tâm. Tại vì định thì nó có từ samadhi, cho nên khái niệm này nếu ta chuyển lại thành là nhất tâm thì nó rõ nghĩa và sát văn hơn, và nó phản ánh được cái bản chất của cái nhóm được gọi là tâm sở chuyên biệt. Một số dịch là nhất tâm hành hay là nhất tâm, thì thường nó có khả năng xuất hiện với các tâm thiện, các tâm sở tích cực. Đồng thời, nếu không khéo làm chủ tâm, nó có thể xuất hiện với những cái ác, hay là với tâm quả, và thậm chí là với tâm tốt. Do đó các hành giả cần phải tạo ra sự nhất tâm tích cực, và nói theo kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn, là lấy danh hiệu Phật A Di Đà làm đối tượng để thiết lập chánh niệm. Cho nên việc duy trì miên mật không gián đoạn danh hiệu đó trong đi đứng nằm ngồi ngày và đêm, thức và ngủ, hành giả có kết quả là bừng sáng tâm. Tại vì sự tập trung đó sẽ giúp cho hành giả sáng suốt, thấy rõ được mọi thứ, hiểu sâu được Phật pháp hơn. Cho nên các thuật ngữ Trung Quốc dịch về chữ định đó, là tư lự là không chuẩn. Nếu nói là có khuynh hướng lạc dẫn, tư lự chỉ là cái sự suy nghĩ sâu lắng đó. Mà suy nghĩ sâu lắng là cái gì? Trong cái định đó, là sự nhất tâm. Mà nhất tâm quan trọng hơn nữa là nó làm nền tảng để phát sinh trí tuệ. Trong cái tư lự thì ai cũng có. Nhưng mà kẻ xấu có tư lự của kẻ xấu, rồi người tốt thì có tư lự của người tốt. Kẻ ăn trộm nó phải bài mưu lập kế, vẽ sơ đồ, phương án A, phương án B, để khi tình huống xấu nhất xảy ra đó thì thoát ra khỏi nanh vuốt của luật pháp. Do đó định mà nếu chỉ nói đơn thuần là sự tập trung thì không phản ánh được cái gì. Chẳng lẽ sự tập trung của các nhà khoa học cũng là định? Tập trung của các nghiên cứu sinh ở trong phòng thí nghiệm, tập trung của các công nhân trong các lĩnh vực làm nghề, chẳng hạn như là mai vá thiêu thùa, rồi sơn vẽ, không có cái nào không tập trung cả. Nhưng mà cái đó không thể gọi là định, nó là một cái nhất tâm trung tính thôi. Mà tùy theo đối tượng và cái nội dung của các đối tượng mà sự nhất tâm hướng về, ta mới định đoạt được rằng là sự nhất tâm nào là cần thiết và nên phát triển. Còn những sự nhất tâm còn lại được xem là không nên hướng đến, nghĩ về, và cũng không nên dính díu, bởi vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng là tổn thất tâm. Như vậy định nghĩa thông thường nhất của nhất tâm là sự chuyên chú, tập trung ý, chuyên nhất vào một đối tượng, và bên cạnh đó là bỏ quên các đối tượng còn lại. Hay nói cách khác, bản chất của sự nhất tâm là một nghệ thuật thay thế. Khi giữ một cái gì đó thì đồng nghĩa là chúng ta buông những cái còn lại thôi. Ví dụ như nãy giờ mình tập trung nghe phân tích về tâm lý chuyên biệt, thì tiếng xe ở đường Nguyễn Kiệm vẫn diễn ra, tiếng chó sủa ở dưới ở sân chùa vẫn có, rồi tiếng máy bay trên bầu trời vì gần phi trường Tân Sơn Nhất vẫn xuất hiện. Nhưng mà chúng ta vì không để ý đến, cho nên sự hiểu của chúng không có tác động đến tâm lý và hành vi của chúng ta, cho nên có mà trở thành là không. Sở dĩ như thế là bởi vì chúng ta đang nhất tâm tập trung để lắng nghe bằng phương pháp đế thính. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cho nên áp dụng công thức nhất tâm này, chúng ta sẽ loại trừ được những cái được xem là việc biết đến, nghĩ về sẽ tạo ra sự ám ảnh và biến mình trở thành nạn nhân. Bước ban đầu của nhất tâm đó là nghệ thuật tập trung tư tưởng như là điều kiện quan trọng nhất để thúc đẩy sự chuyên chú vào những cái mục đích tích cực để ta có được giai đoạn ban đầu là thiền chỉ. Phật giáo Nam Tông đưa ra 40 đề mục thiền quán, chia thành các nhóm: sự vật, ánh sáng, màu sắc, vân vân. Còn Phật giáo Bắc Tông đó thì nhấn mạnh đến Phật, Bồ Tát, hào quang, công đức, phước báo. Rồi các thiền của Trung Quốc thì nhấn mạnh đến công án, thỏi đầu. Thì tất cả những cái đối vật đó được xem là một cái công cụ rất quan trọng để hành giả có thể trải nghiệm thiền chỉ, là dừng lắng các nghiệp vọng tưởng. Và dần dà khi mà thiền chỉ bắt đầu được định hình sau một khoảng thời gian thực tập bằng sự ngồi, thì sự tu tịnh tức là samatha bắt đầu được phát triển, và trên nền tảng đó tuệ giác ngày càng được lớn dần. Cho nên khi mình tập trung và quán chiếu trên nền tảng của chỉ về một đề mục tích cực nào đó đó, thì chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn và sâu sắc hơn. Tính năng trị liệu của nhất tâm là nhằm để khắc phục các bệnh lý bị phân tâm, bị phóng tâm, lo ra, phóng dật, trạo cử và hung trầm. Tất cả những thái độ phiền não này đó thì thường làm cho con người gần như nghe rồi mà không nhớ, nhớ rồi đó lại mau quên, hoặc là nghe hiểu rồi đó lại không áp dụng được, bởi vì tính nhất tâm đó, hầu như là không có được thực hiện. Thì đó, người tu sau một thời gian đó, thì nhờ hỗ trợ của nhất tâm chúng ta trở nên là thông minh hơn. Còn trước khi đi tu mình sáng láng, sau khi đi tu thời gian thấy mình trở nên ù lì hơn, chậm lục hơn là biết hơi sai đó, vì thiếu nhất tâm hoặc là bị phiền não nó can thiệp nhiều quá đi, làm cho mặt mày mình nhìn không còn mùa xuân nữa, đó là nguy hiểm. Áp dụng nhất tâm trong các phương pháp thực tập thoại đầu, công án, rồi thiền, niệm Phật, trì chú đều có khả năng là giúp cho hành giả có được cái chánh niệm. Như vậy nhất tâm là yếu tố quan trọng để có được chánh niệm. Chánh niệm là người gác cổng của định và tuệ, nên mô thức này giúp cho chúng ta có được cái sự liên hệ mật thiết giữa chúng. Còn nếu mình tu một thứ không đó, nó cũng hơi khó. Để giúp cho chúng ta bị đỡ bị vướng vào những cái tập trung sai, chuyên ý xấu đó, thì ta cần phải phân biệt hai loại nhất tâm. Nhất tâm tiêu cực được gọi là chạy theo dòng chảy tâm lý hay là tâm bất thiện, gọi chung là tà định, mitcha samadhi. Bám víu vào tà định này nhiều chừng nào thì đọa lạc khổ đau sa tử luân hồi chừng ấy. Thiền âm tám, rồi thiền truyền tâm ấn của Thanh Hải, và nhiều cái loại thiền được dân gian phổ biến đó, đều ít nhiều gắn liền với tà định đó. Gọi là thiền xuất hồn cũng là một loại tà định. Thì bản chất của thiền là để giúp cho chúng ta giữ được sự trung thành thân và tâm cùng một chỗ. Mà xuất hồn như vậy đó là vọng tưởng đang diễn ra trên nền tảng của sự quán tưởng sai lầm. Cho nên thực tập thiền của Phật giáo đúng cách đó, thì chúng ta sẽ có được định và tuệ rất là nhanh. Rồi với tâm thứ hai là đi kèm với tất cả các cái việc lành, mục đích tốt, thì nhất tâm đó được xem là nền tảng để trở thành chánh định. Như vậy bản thân của nhất tâm vẫn có hai nhóm: thiện và tiêu cực. Và mục đích của chúng ta là giữ cái tích cực, còn cái tiêu cực của nhất tâm cần phải loại trừ. Tâm sở chuyên biệt năm, tuệ. Prajna bắt nguồn từ từ căn là pa, có nghĩa là đứng đắn, với thành tố khác là nha, có nghĩa là biết, là biết đúng, biết chính xác, biết chuẩn. Trong thuật ngữ Phật học á, thì tuệ được hiểu đồng nghĩa với trí, nha nha và vô si, amoha. Bởi vì khái niệm á, thì có thể sử dụng đa dạng các dao, nhưng để mô tả cùng chung một bản chất, để cho việc mô tả bằng văn tự đó không trở nên là nghèo nàn, trùng lập. Đơn giản nhất, tuệ được hiểu là tiến trình nhận thức rõ được bản chất của thực tại đang là. Nói rộng hơn, cụ thể hơn, nhận thức thấy rõ được đâu là danh, tức là các dạng tâm lý, đâu là pháp, tức là các dạng sinh vật hiện tượng vật chất nói chung, đâu là sắc pháp của thân và của sự vật, đâu là nghiệp, tức là sự thể hiện các hành vi, đâu là nghiệp báo, tức là kết quả tất yếu khi hành vi đó được hỗ trợ của duyên thuận hoặc là duyên nghịch, đâu là tiến trình tái sinh lệ thuộc hoàn toàn vào nghiệp báo, và đâu là niết bàn, các đức sanh tử luân hồi khi mà nỗ lực trên đường thiện đã được thực hiện một cách toàn mãn. Thế vậy là bản chất của một người có trí tuệ đó, thì cho nên là nhìn sâu hiểu rộng, nó rõ ràng dứt khoát. Có lẽ là vì tính năng này mà các nhà Phật học Nam Tông đó không thích liệt nó vào cái tâm lý chuyên biệt. Tại vì tuệ là nhìn thẩm thấu, nhìn rõ hết mọi thứ, từ nhân quả cho đến đạo đức, sanh tử, rồi luân hồi, niết bàn, sắc pháp, tâm pháp, rồi tâm sở, tâm bất tương hành, rồi vô vi, thì không có cái gì mà không nắm được. Cái mối nhận thức đó là một cái mối tổng hòa và toàn diện, cho nên không liệt đó vào trong tâm sở chuyên biệt. Còn Ngài Thế Thân đó thì vẫn liệt vào trong cái nhóm chuyên biệt, vì chúng ta học về giữa tất thập tụng, cho nên chúng ta tôn trọng cái quan điểm của Ngài. Nhưng mà về vấn đề nhận xét đó, thì chúng ta vẫn thấy là phân loại tuệ vào trong nhóm tâm sở chuyên biệt là không thích hợp lắm. Bản chất của tuệ có khả năng tận diệt được tất cả các phiền não, và giúp cho con người có thể chuyển hóa được các nghiệp phiền não đã gieo ở một mức độ khá đáng kể. Người có tuệ bao giờ cũng thúc đẩy bản thân mình và mọi người làm các việc lành, chẳng hạn như là bố thí, giữ giới luật, tinh tấn làm các pháp lành, dấn thân các Phật sự và tu tập chuyển hóa. Tuệ bao giờ cũng là tỉnh thức về các tâm thiện, tu tiến, tham thiền, bao gồm thiền chỉ, rồi thiền tịnh hay là thiền quán. Thì hầu như là tất cả những cái hoạt động tích cực nhất mà con người có thể có đều gắn liền với gốc rễ của tuệ hết. Nên là tuệ là cái trụ sở, là tổng chỉ huy cho tất cả các lành và vô vi pháp. Ở một phương diện ứng dụng thì tuệ được xem là kiến thức tiếp cận và giải quyết các vấn đề trên nền tảng tứ diệu đế. Ai mà không giải quyết vấn đề trên tứ đế thì không có tuệ. Khổ đau phải mổ xẻ bằng tứ đế, bế tắc phải thừa nhận, nguyên nhân phải phanh phui, hạnh phúc đó là cái khổ đau đó là cái kết quả có thể có, những cái con đường thực hiện là chánh nhân duy nhất để quyết định, không gì khác hơn là bát chánh đạo. Do đó dầu theo bất kỳ một pháp môn nào, tôi nhắc lại rất là nhiều lần, quan trọng nhất là chúng ta phải trung thành với tứ diệu đế. Đó là cái khám phá lớn nhất của Đức Phật. Còn các tổ thì lấy một phần rất nhỏ của tứ đế thôi. Cho nên ta tôn kính các tổ không có nghĩa là ta bỏ quên Phật. Tôn các tổ thì những gì đóng góp hay ta sử dụng, ta học. Còn những gì đó mà nó chưa phản ánh hết được tính toàn diện mà Đức Phật đã dạy qua tứ diệu đế, ta cần phải quay trở về với gốc. Trong A Tỳ Đạt Ma Pali thì tuệ như là một nhận thức siêu thế, thì gồm có ba khả năng như sau: A, vị tri đương tri căn, thì nghĩa nôm na đó là tôi sẽ biết pháp chưa từng được biết. Nó như là một cái thái độ cam kết để giúp cho chúng ta nêu ra một quyết tâm lớn, nhờ đó tuệ giác được phát sinh, các pháp lành được thành tựu. Thì thường đó nó được xuất hiện vào sát nha tâm đạo nơi vị thánh nhập lưu được hình thành. B, dĩ tri căn là một loại hình tuệ xuất hiện vào sát na tâm quả đối với một vị thánh nhập lưu, và đồng thời đi kèm với tâm đạo và tâm quả mà các bậc thánh nhất lai đạt được, hay là tâm đạo tâm quả của các bậc A-na-hàm và tâm đạo nơi các vị A-la-hán. Đó là cái phân định là khá chi tiết và chuẩn xác về ba cái cấp độ tuệ giác nhận thức ở các cái quả vị từ sơ quả cho đến tứ quả A-la-hán. C, cụ tri căn, tức là xuất hiện vào sát na tâm quả khi hành giả phát huy tuệ ở mức độ là chứng đắc quả A-la-hán mới có, còn các tình huống còn lại là không. Đây được xem như là tuệ ở mức độ cao nhất. Nói tóm lại, năm nhóm tâm sở chuyên biệt đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và hỗ trợ cho người tìm kiếm đạo đức và hạnh phúc. Xác định được lý tưởng, lập trường, hành động, sự kiên quyết, nhất tâm, rồi theo đuổi, để trên nền tảng đó ta có được chánh niệm và dần dà ta phát huy được trí tuệ. Cho nên phần lớn nội dung của năm tâm sở chuyên biệt đó nó thuộc về cái thiệt. Chỉ một vài tình huống nho nhỏ không đáng kể sử dụng đồng hành với những cái mục đích tiêu cực, xấu, vị kỷ, nhỏ nhoi, thì một số tâm sở chuyên biệt này có thể phụng sự cho cái xấu. Cho nên mục đích việc học của chúng ta là thấy rõ được đặc tính của nó và cái tính đa năng trong vấn đề tùy thuận với thiện và ác, để chúng ta loại trừ những cái ác, để cho năm tâm sở chuyên biệt này phục vụ cho mục đích tích cực của chúng ta. Thì mình kết thúc tại đây.